Chương 11. Tiếng sáo canh khuya. Udajin, Devadatta, Kimbila, Mahanama, Kaludaji và Anuruddha là những người bạn thường đến chơi với Siddhartha để luận bàn chính trị và đạo đức. Cùng với Ananda và Nanda, họ sẽ là những người thần tử thân cận nhất của Siddhartha sau này khi chàng lên nối ngôi vua. Những cuộc đàm luận kéo dài sau tiệc rượu và chiều ý, các bạn Siddhartha đã để cho những đoàn vũ nhạc của hoàng gia trình diễn có khi đến suốt đêm. Devadatta thường nói thao thao bất tuyệt về chính trị. Udajin và Mahanama là những người hưởng ứng nhiều nhất và thảo luận về những điểm mà Devadatta đưa ra mà không biết mệt mỏi. Siddhartha nói rất ít, có khi giữa một hội ca vũ nhận thấy Anuruddha ngồi ngủ gục không tỏ ý gì tha thiết với các cuộc vui, chàng nắm tay Anuruddha đưa ra vườn. Hai người im lặng ngắm trăng và nghe tiếng suối róc rách chảy. Anuruddha là em ruột của Mahanama, hai người đều là con trai của thân vương Amtrodana, chú ruột của Siddhartha. Anuruddha tính tình hòa nhã, diện mạo xinh đẹp, thường được các công nương để ý theo dõi, nhưng chàng không để tâm tới chuyện tình duyên. Có khi Siddhartha và Anuruddha ngồi chơi ngoài ngự viên thật khuya. Và khi tiếng đàn hát trong cung đã im bặt, chàng mới lấy ống sáo ra thổi dưới ánh trăng vàng vặc. Lúc này, các vương tử và bạn bè đều say sưa hoặc mệt mỏi, nên đã được mời vào an nghỉ trong cung tại các phòng dành cho tân khách. Sau khi sắp đặt đâu đấy xong xuôi và cho bọn người hầu đi ngủ, Gopa thường đi đốt một tờ trầm nhỏ và đem ra vườn. Nàng lặng lẽ đặt lư trầm lên bệ đá rồi ngồi xuống trên một chiếc ghế gần bên để lắng nghe tiếng sáo dịu dàng bỗng trầm trong canh khuya. Thấm thoát mà đã đến ngày Yasodhara mãn nguyệt khai hoa. Vương phi Bambita khuyên con ở lại nội cung để sinh nở mà đừng về quê ngoại ở Ramagama, bởi chính bà cũng đang cư trú ở Kapilavatthu. Bà bàn với hoàng hậu Mahajapati và sắp đặt mời các bà mụ giỏi nhất trong kinh đô về cung để giúp Yasodhara. Ngày Yasodhara lâm bồn, hoàng hậu Gotami có mặt, mà vương phi Bambita mẹ của Yasodhara cũng có mặt. Mọi người yên lặng chuẩn bị giờ ra đời của em bé. Trong cung, một bầu không khí nghiêm trọng bao phủ. Vua Suddhodana không có mặt ở đây, nhưng Siddhartha biết rằng chính phía bên kia cung điện, phụ vương chàng cũng đang khoác khoải chờ đợi. Mới vừa đây, Yasodhara còn ngồi với chàng, nhưng khi bắt đầu kêu đau, Yasodhara đã được các thị nữ vượt vào phòng trống. Bây giờ là vào giữa trưa, nhưng bỗng dưng trời tối sầm lại như có bàn tay ai che mất mặt trời. Siddhartha ngồi ngoài này cách nàng tới hai lớp cửa, nhưng những tiếng rên xiết của nàng từ bên trong đưa ra chàng đều nghe rõ mồn một. Càng lúc niềm lo lắng của chàng càng lớn thêm, rồi những tiếng đau đớn của Yasodhara vọng lên không ngớt. Siddhartha nóng ruột, những tiếng gào của nàng làm nát cả tâm can thái tử. Chàng không thể ngồi yên một chỗ, chàng đứng dậy đi bộ trong phòng. Có khi Yasodhara thét lên những tiếng lanh lảnh làm cho chàng hốt hoảng. Mẹ sinh ra chàng, hoàng hậu Mahamaya, ngày xưa vì sinh chàng mà đã mệnh chung. Chàng không bao giờ quên sự thật nát lòng này. Bây giờ đến Yasodhara, bây giờ đến đứa con của chàng. Sinh đẻ là một cửa ải mà người đàn bà có chồng phải có lúc vượt qua. Một cửa ải nguy hiểm không cùng. Qua được là sống mà không qua được là chết, mà có khi chết cả hai mẹ con. Nhớ đến lời dạy của vị sa môn mà chàng đi thăm mấy tháng về trước, chàng ngồi lại trong tư thế hoa sen để bắt đầu điều phục tâm ý. Đây là một điều phục thử thách. Chàng phải giữ được tâm bình lặng trước những tiếng thét của Yasodhara. Chàng vừa ngồi lại thì bỗng thấy hình bóng một em bé sơ sinh hiện ra trong óc. hình bóng của đứa con chàng. Ai cũng mong ước cho chàng có một đứa con và sẽ vui mừng cho chàng vì chàng có một đứa con. Chính chàng cũng đã háo ước có một đứa con. Nhưng bây giờ đây, trong giờ phút quyết liệt này, chàng cảm thấy có một đứa con là một biến cố vô cùng quan trọng. Mình chưa tìm ra được đường đi cho chính mình. Mình chưa biết mình đi về đâu. Mà mình sinh con ra, há chẳng phải tội nghiệp cho con lắm sao? Bỗng nhiên tiếng la hét của Yasodhara im bặt. Chàng bật người đứng dậy. Cái gì đang xảy ra? Trái tim của chàng đập mạnh. Để lấy lại bình tĩnh, chàng chú tâm vào hơi thở. Chính vào lúc ấy, có tiếng oe oe của đứa trẻ vọng ra. Biết là em bé đã sinh. Chị đặt ta đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Bà Gotami mở cửa đi ra nhìn chàng, miệng bà mỉm cười. Chị đặt ta biết rằng mẹ con Yasodhara đã được bình yên. Hoàng hậu ngồi xuống phía trước mặt chàng. Bà nói, Gopa đã sinh con trai. Siddhartha mỉm cười nhìn mẹ với cặp mắt cảm ơn. Chàng nói, con đặt tên cho nó là Rahula. Chiều hôm đó, Siddhartha được vào thăm hai mẹ con Rahula. Hai mắt Yasodhara sáng ngời nhìn chàng, tràn đầy hạnh phúc. Bên cạnh nàng là em bé. Em bé đã được bọc trong lụa và chàng chỉ thấy được khuôn mặt bụ bẩm của con. Siddhartha nhìn Yasodhara. Nàng ra dấu ưng thuận. Chàng cúi xuống bế Rahula lên và ôm con vào trong hai tay. Yasodhara nhìn theo. Cũng như hồi nãy, chàng vừa có cảm giác phơi phới lâng lâng mà cũng vừa có cảm giác lo lắng nặng nề. Yasodhara được tĩnh dưỡng nhiều ngày trong cung. Hoàng hậu Gautama chăm sóc nàng rất kỹ lưỡng, từ thức ăn đến lọ sữa. Một mỗi buổi chiều khi về đến tư cung, Siddhartha lại vào thăm hai mẹ con. Ôm Rahula trong tay, Siddhartha cảm thấy sự quý giá và sự mong manh của một mầm sống. Chàng nhớ lại hôm đi đám hỏa táng của em bé ở sông Ngàn. Em bé là một em bé trai chỉ chừng 4 tuổi, xác nó còn để trên giường. Khi chàng với Yasodhara tới, em bé không còn có một chút sinh khí nào, thân hình nó vừa trắng bệch, vừa xanh xao, vừa gầy ốm. Mẹ của em bé vẫn còn ngồi bên giường, vừa chùi nước mắt, vừa khóc kể. Một lát sau, ông thầy bà lão môn tới. Mấy người láng giềng đã túc trực tại đó từ bao giờ. Họ quấn xác em bé vào trong vải hồng, rồi đặt em bé vào trong một cái cán tre mà họ đã làm sẵn để đưa em ra bờ sông. Siddhartha và Yasodhara đi theo sau, trong đám người nghèo khổ. Ngoài bờ sông đã có dựng một hỏa đàn nhỏ rất đơn giản. Theo sự chỉ dẫn của ông thầy cúng, người ta khiêng cán xuống sông và nhúng xác em bé vào dòng nước. Đó là lễ tẩy tịnh. Người ta tin rằng nước sông Baganga thiêng liêng sẽ rửa thật nghiệp chướng của em bé. Rồi người ta đem cán lên bờ, đặt xuống để nước giọt đi bớt. Một người đàn ông đi chế dầu thơm vào hỏa đàn. Thi thể của em bé được đặt lên giàn hỏa. Ông thầy bà La Môn tay cầm đuốc, vừa đi quanh hỏa đàn vừa đọc kinh. Siddhartha nhận ra những đoạn trong kinh Vệ Đà. Đi quanh được 3 vòng, ông thầy châm lửa vào giàn hỏa. Lửa Phật cháy, mẹ và các anh chị của đứa bé hòa lên khóc. Lửa đã bắt đầu táp vào thi thể em bé. Siddhartha nhìn Yasodhara, mắt nàng đẫm lệ. Siddhartha bất giác cũng muốn khóc. Bé ơi, bé ơi, bé đang đi về đâu? Siddhartha trả Rahula lại cho mẹ nó. Chàng đi ra ngược vườn ngự và chàng ngồi xuống ở ghế đá một mình cho đến khi màn đêm buông xuống và một cô thị nữ ra tìm chàng. Tâu điện hạ, lệnh bà cho con đi tìm điện hạ. Hoàng thượng ngự giá sang thăm. Siddhartha đi vào, đèn đuốc đã được thắp lên sáng trưng trong cung điện.